Quả lách.
Phố 81, để cho khách xuống.
Người chăn cừu mặc đồ xanh réo to. Một đàn công dân cừu chen nhau xuống và một đàn khác chen nhau lên. Keng keng, đoàn xe chở gia súc của sở xe điện trên cao ở Manhattan rầm rầm chuyển bánh. Còn John Birkin thì dạt theo đàn người xuống cầu thang nhà ga. Anh thong thả đi về nhà, thong thả vì trong từ điển đời sống hàng ngày của anh không có từ nào giống như từ có lẽ. Đối với một người đàn ông lấy vợ đã được 2 năm và sống trong một căn phòng nhỏ, thì chẳng có chuyện gì bất ngờ chờ đợi anh ta. Vừa đi, John Birkin vừa tự tiên đoán một cách chua chát, chán ngán và ấm ức những cái kết thúc đã biết trước của một ngày tẻ nhạt. Cathy sẽ đợi anh ở cửa với một cái hôn sực mùi kem thoa mặt và kẹo bơ. Anh sẽ cởi áo ra, ngồi vào cái đi văn lổn nhổn như trải đá răm và đọc tờ báo buổi chiều, chuyện người Nga và người Nhật bị cái máy in giết người tàn sát. Bữa ăn tối sẽ có món thịt áp chảo, món rau trộn với thứ nước sốt đảm bảo không làm rạn hay làm hỏng da bọc bàn ghế, rau đại hoàng ninh nhừ và chai mứt dâu thẹn đỏ mặt vì tấm chứng chỉ in trên nhãn hiệu xác nhận sự tinh khiết hóa học của nó. Sau bữa ăn, Cathy sẽ chỉ cho anh xem miếng dán mới trên tấm mền chấp bằng những mảnh vải không đều nhau mà người bán nước đá đã cắt cho chị ở đuôi chiếc cà vạt của bác ta. Đến 7:30, hai vợ chồng sẽ đi trải giấy báo lên đồ đạc để hứng những mảnh rơi khi cái nhà ông béo ở căn buồng tầng trên bắt đầu tập thể dục. Đúng 8:00, Hickey và Mooney trong đoàn hí kịch chưa có đăng ký ở căn phòng bên kia hành lang sẽ lên cơn mê sảng điên loạn, bắt đầu lật đổ bàn ghế, tưởng tượng rằng Hammerstein đang đuổi theo họ với bản hợp đồng $500 một tuần. Rồi anh chàng ở cửa sổ bên kia đường phố hẹp như một cái ống thông hơi sẽ lấy chiếc sáo ra. Hơi đốt cứ đến đêm lại rò rỉ, lọt qua lỗ hở nhảy nhót ngoài đường. Cái giá tự động đưa đồ lên các tầng gác sẽ trật bánh. Một lần nữa, người gác cổng lại sẽ đưa 5 đứa con của bà Zanowitsky qua sông Yalu. Người thiếu phụ có đôi giày màu sâm banh và con chó săn giống Sky sẽ nhẹ nhàng đi xuống dưới mái nhà, dán cái tên của cô ta dùng vào những ngày thứ năm lên chỗ bấm chuông và hòm thư. Và thế là cuộc sống thường lệ buổi tối của khu nhà Brockmore bắt đầu. John Birkin biết những chuyện đó sẽ xảy ra, và anh cũng biết đến 8:15 anh sẽ lấy hết can đảm giở lấy cái mũ. Vợ anh sẽ càu nhàu nói câu này: "Thế nào John Birkin, em muốn biết anh định đi đâu đấy?" "Ấy, anh lại đằng tiệm Maklowski." Anh sẽ trả lời: "Chơi về dán pizza với lũ bạn." Đó là thói quen của John Birkin hồi gần đây. Đến 10 giờ hay 11 giờ anh về nhà. Có khi Cathy ngủ rồi, có khi chị còn thức chờ anh, sẵn sàng lấy cái mồi lửa giận của chị đun chảy mòn thêm một chút lớp vàng mạ ở sợi xích thép của tình vợ chồng. Thần ái tình sẽ phải chịu trách nhiệm về những chuyện này khi phải ra đứng trước giành móng ngựa với những nạn nhân của mình ở Frogmore. Tối nay, John Birkin gặp một sự đảo lộn ghê gớm khác thường khi về tới cửa nhà anh. Chẳng thấy Cathy đâu với cái hôn triều mến thơm mùi kẹo. 3 căn buồng như rơi vào một cảnh hỗn loạn bất thường. Đồ vật của chị bừa bãi ngổn ngang khắp nơi, giày ở giữa sàn, cặp uốn tóc, trăm cài đầu, áo ngủ, hộp phấn để lộn xộn lung tung trên bàn trang sức, trên ghế. Cathy đâu có cái thói như thế. John trông thấy mớ tóc quăng màu nâu của vợ dương giữa hàng lược mà tim thót lại. Hẳn đã có một chuyện gì khác thường làm Cathy vội vã và bối rối đến như thế. Vì xưa nay, bao giờ chị cũng cẩn thận cất những món tóc rối ấy trong cái bình nhỏ màu xanh trên mặt lò sưởi, để một ngày kia làm thành cái biếm tóc độn mà phụ nữ thường mơ ước. Một tờ giấy gấp treo lủng lẳng bằng một sợi dây ở vòi hơi đốt trông rất dễ thấy. John giật ngay lấy. Đó là bức thư của vợ anh, viết như sau: Anh John yêu quý, em vừa nhận được điện báo tin mẹ ốm nặng. Em đi ngay chuyến tàu 4:30 đây. Anh Sam sẽ đón em ở nhà ga. Có thịt cừu nguội trong tủ lạnh đấy. Em hy vọng không phải cái bệnh viêm họng cũ của mẹ. Anh trả cho bác hàng sữa 6 hào. Mùa xuân vừa rồi, mẹ bị viêm họng nặng lắm. Anh nhớ viết cho công ty về cái công tơ hơi đốt nhé. Đồ biết tất lành của anh để ở ngăn kéo trên cùng ấy. Mai em sẽ viết thư cho anh. Dội lắm, Cathy. Suốt 2 năm trời lấy nhau, anh và Cathy chưa bao giờ xa nhau một đêm. John chết lặng, đọc đi đọc lại bức thư. Đây là một sự đổ vỡ nếp sống đều đều hàng ngày, chưa bao giờ thay đổi, và điều đó làm anh choáng váng. Kia, dắt trên lưng ghế, rỗng tuếch và không ra hình thù gì cả, trông thật mũi lòng, là chiếc áo choàng màu đỏ chấm đen chị vẫn thường mặc khi chuẩn bị bữa ăn. Trong lúc vội vã, áo sống chị mặc hàng ngày bị ném đây một chiếc, kia một chiếc. Một cái túi giấy nhỏ đựng thứ kẹo chị ưa thích nằm lăn lóc, dây buộc chưa cởi. Một tờ báo hàng ngày nằm sổng xoài trên sàn, mồm há hốc thành hình chữ nhật ở chỗ đăng giờ tàu chạy đã bị cắt thủng. Mọi vật trong phòng đều nói lên một sự mất mát. Linh hồn và sự sống của nó đã ra đi mất rồi. John Birkin đứng giữa những vật chết còn lại mà cảm thấy trong lòng tan hoang một cách kỳ lạ. Anh cố gắng thu dọn các buồn còn lại cho gọn. Khi đụng đến áo sống của vợ thì một cái gì như một nỗi kinh hoàng làm anh rùng mình. Anh chưa hề bao giờ nghĩ cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có Cathy. Chị đã hoàn toàn hòa nhập vào đời anh, đã trở thành như không khí anh thở. Cần thiết đấy mà lại hầu như không để ý thấy. Thế mà giờ đây, không báo trước gì cả, Cathy đi mất, biến mất, hoàn toàn xa vắng, như thể chưa bao giờ tồn tại. Tất nhiên là chỉ vài ngày thôi, cùng lắm là 1 hay 2 tuần. Nhưng anh thấy hình như chính bàn tay của thần chết đã trỏ ngón tay vào cái gia đình vốn yên lành vô sự của anh. John lôi món thịt cừu nguội trong tủ lạnh ra, pha cà phê và ngồi vào bàn ăn một mình. Mặt đối mặt với cái chứng chỉ vô liêm sỉ xác nhận sự tinh khiết của lò mứt dâu. Lúc này trước mắt anh hiện ra bóng dáng của món thịt áp chảo, món rau trộn nước sốt bóng láng màu nâu rực rỡ, sáng ngời giữa những niềm hạnh phúc đã mất. Gia đình anh thế là tan nát. Một bà mẹ vợ viêm họng đã phá tung tóe tan hoang nhà cửa của anh. Sau bữa cơm cô quạnh ấy, John ra ngồi ở cửa sổ phía nhìn ra đường phố. Anh chẳng buồn hút thuốc nữa. Ngoài kia, thành phố đang hò reo gọi anh tham gia cuộc nhảy múa điên cuồng vui nhộn của nó. Đêm tối là của anh. Anh có thể ra đi mà không bị ai căn dặn và bật gãy những sợi dây đàn của vui chơi tự do như bất cứ một anh chàng chưa vợ nào. Anh có thể nhậu nhẹt, lang thang, ăn chơi lu bù cho đến sáng nếu anh muốn, và sẽ chẳng có một Cathy giận dữ nào chờ đợi anh, tay ôm cái cốc đựng cặn niềm vui của anh. Nếu anh muốn, anh có thể chơi bi-a ở tiệm Maklowski với đám bạn bè ồn ào của anh cho tới khi bình minh làm lu mờ các bóng đèn điện. Những sợi dây tơ hồng vẫn trói buộc anh những khi khu nhà Frogmore làm anh chán ngấy. Bây giờ đã lơi lỏng rồi, Cathy đã đi khỏi. John Birkin không quen phân tích cảm xúc của mình, nhưng ngồi trong căn buồng kích thước 1x3m, 1x4m, thiếu Cathy của anh, tất nhiên anh không thể trông thấy cái nguyên nhân chính đã làm anh phiền muộn. Bây giờ thì anh biết rằng Cathy là cần thiết cho hạnh phúc của anh. Tình cảm của anh đối với Cathy bị cái vòng quay tẻ ngắt của đời sống gia đình ru ngủ đến mức không còn ý thức gì về nó nữa. Tình cảm đó giờ đây đã bị khuấy mạnh lên vì sự vắng mặt của Cathy. Chúng ta đã chẳng rát cả tai vì những câu phương ngôn thuyết giáo và ngụ ngôn nói rằng người ta chẳng bao giờ biết được giá trị của âm nhạc trước khi con chim hót hay bay đi mất, hoặc những câu nói khác không kém văn hoa đúng đắn đó sao? Mình đối xử với Cathy như thế thật là một thằng ngu. John Birkin trầm ngâm. Ai lại đêm nào cũng tết đi chơi bia và bù khú với bè bạn, chẳng bao giờ ở nhà với cô ta. Tội nghiệp cô ta cứ dò dỏ một mình ở đây, chẳng có gì giải trí, mà mình lại cư xử như thế. John Birkin, mày là một thằng đồ tồi nhất hạng. Mình phải đền bù lại cho cô ta mới được. Mình sẽ đưa cô ta đi chơi, cho cô ta xem cái gì để giải trí. Và mình sẽ cắt đứt với bọn ở tiệm Maklowski ngay từ giờ phút này. Phải, thành phố này đang reo hò ngoài kia gọi John Birkin ra đi theo mô mút nhảy múa. Và ở đằng tiệm Maklowski, lũ bạn anh đang quể quải đẩy các hòn bia vào lỗ, chờ đợi giờ bắt đầu trận đấu đêm. Nhưng chẳng có con đường trải qua anh Thảo nào, mà cũng chẳng có cái gậy bia lách cách nào có thể cắm dỗ được tâm hồn hối hận của Birkin, con người côi cút. Cái của riêng anh mà anh đã hờ hững, hầu như khinh khi, đã bị đem đi xa anh, và anh cần đến nó. Lần trở về quá khứ, John Birkin, con người ăn năn hối hận đó, có thể tìm ra dòng dõi mình là dòng dõi một người đàn ông tên là Adam mà thiên sứ đã tống ra khỏi vườn quả thiên đàng. Gần bên tay phải của John Birkin có một cái ghế, trên lưng ghế có vắt chiếc áo sơ mi màu xanh của Cathy. Nó hãy còn giữ lại một chút hình dáng của chị. Khoảng giữa ống tay có những nếp nhăn nhỏ, đặc biệt do cánh tay chị cử động đã tạo ra trong khi làm lụng cho sự êm ấm và vui thú của anh. Từ chiếc áo toát ra một mùi hoa dạ hương lan nhẹ nhàng nhưng da diết. John Birkin cầm chiếc áo, điềm tĩnh dè dặt, nhìn hồi lâu chiếc áo lụa vô tình. Cathy chẳng bao giờ lại vô tình như thế. Những giọt nước mắt, vâng, những giọt nước mắt rưng rưng trong khóe mắt John Birkin. Khi nào Cathy trở về, mọi sự sẽ khác. Anh sẽ đền bù tất cả những sự lơ là của anh. Đời sống không có Cathy thì còn ra cái gì nữa? Cửa mở, Cathy bước vào, tay xách một chiếc túi nhỏ. John ngẩn người, trân trân nhìn vợ. Cathy nói, chào ơi, em rất mừng đã trở về nhà. Mẹ ốm sơ sơ thôi, anh Sam đã ra ga cho em biết là mẹ chỉ đau một chút và đã khỏi ngay sau khi đánh điện cho em. Thế là em đi chuyến tàu xa về luôn, em đang thèm một tách cà phê đến chết đi được. Không ai nghe thấy tiếng lách cách lộc xộc của các bánh xe răng cưa chuyển động khi căn phòng mặt trước ở tầng 4 của khu nhà Frogmore chạy máy ù ù quay trở về trật tự của sự vật. Một băng dây chuyền tuột, một lò xo bị hỏng, nhưng rồi cỗ máy đã được điều chỉnh và các bánh xe lại quay trong ổ cũ. John Birkin nhìn đồng hồ, 8:15. Anh giơ lấy cái mũ và đi ra cửa. Thế nào, anh John Birkin? Em muốn biết anh định đi đâu đấy? Cathy cào nhào hỏi. Có lẽ anh đến đằng tiệm Maklowski, John nói. Chơi vài ván bi-a với lũ bạn.
Bên bị.
Một người đàn ông tóc đỏ, râu không cạo, áo quần xốc xếch, ngồi trên chiếc ghế xích đu cạnh cửa sổ. Anh ta vừa mới châm tẩu thuốc và đang nhả ra những đám mây xanh một cách khoái trá. Anh ta đã tháo giày và đi một đôi dép rơm màu xanh đã bạc. Với sự thèm khát đã thành bệnh của một tay nghiện tin tức hàng ngày thực thụ, anh ta lóng ngóng gấp những trang báo của một tờ báo buổi chiều, háo hức nuốt những dòng tiết to đậm, đen xì. Rồi sau đó mới đọc đến những chi tiết nhẹ nhàng hơn, in bằng kiểu chữ nhỏ hơn, như ta chiêu nước sau một hớp rượu mạnh. Ở phòng bên cạnh, một người đàn bà đang nấu bữa ăn tối. Mùi mỡ khét và mùi cà phê đang sôi giật lộn với những làn khói thuốc lá sợi của tẩu thuốc buổi tối. Bên ngoài là một trong những đường phố đông đúc của khu Eastside. Ở đó cứ chạm vạng tối là quỷ dương đặt sở mộ quân. Một đám trẻ em rất đông nhảy nhót, chạy chơi trên đường phố. Có những đứa quần áo rách rưới, có những đứa ăn mặc đồ trắng sạch sẽ, đầu thắt dải băng. Có những đứa hung hăng và hiếu động như những con chim ưng non. Có những đứa mặt mũi hiền lành và nhút nhát. Có những đứa hét lên những lời lẽ thô bạo và tục tằn. Những đứa khác lắng nghe để noi theo. Sợ đấy, nhưng rồi lại dạng ngay. Đó là những trẻ em đang chơi trong hành lang của ngôi nhà tội lỗi. Bên trên sân chơi luôn luôn bay lượn một con chim lớn. Những nhà khôi hài gọi con chim đó là con sếu. Nhưng dân phố Christie thông thạo về chim hơn, gọi nó là con diều hâu. Một đứa bé gái 12 tuổi rụt rè đi tới chỗ một người đàn ông đang đọc báo và nghỉ ngơi bên cửa sổ. Nó nói,
"Bố ơi, nếu bố không mệt quá thì bố chơi với con một ván cờ nha."
Người đàn ông tóc đỏ, râu không cạo, áo quần xộc xệch, chân không xỏ giày, ngồi bên cửa sổ, cao mặt lại trả lời,
"Cờ quạt gì? Không, ta không chơi. Người ta đi làm quần quật suốt ngày, về đến nhà cũng không được nghỉ ngơi một tí nữa à? Sao mày không ra ngoài vỉa hè mà chơi với bọn trẻ con khác đi?"
Người đàn bà đang nấu bếp đi ra chỗ cửa. "Anh John, tôi không muốn để con Lily chơi ở ngoài phố. Chúng nó học ở đó lắm điều không tốt đâu. Nó đã ở nhà suốt cả ngày rồi.
Kể ra về đến nhà cũng nên bỏ ra một chút thì giờ mà chơi với con nó chứ. Nó muốn vui đùa, cứ cho nó ra ngoài ấy chơi với lũ trẻ."
Người đàn ông tóc đỏ, râu không cạo, áo quần xộc xệch nói,
"Và đừng có quấy rầy tôi nữa." "Chúng mày có đồng ý không?"
Kit Mullally nói,
"Tao cuộc 50 đô la ăn 25 là tao sẽ đưa con Annie đi nhảy đó, đặt tiền ra đi."
Cặp mắt đen lấy của thằng Kit rực lên ánh lửa của kẻ bị khích và thách thức.
Nó rút cuộn tiền của nó ra và đập 5 tờ 10 đô la lên mặt quầy rượu. 3-4 gã thanh niên bị lôi kéo bỏ tiền cuộc ra chậm chạp hơn.
Người bán rượu ở quầy nguyên là một tay gá cuộc, cầm lấy tiền cẩn thận gói lại, ghi số tiền cuộc bằng một mẫu bút chì chừng một đốt tay, rồi nhét cái gói vào một góc cuốn sổ quỹ.
"Ồ, được cả chỗ này tiêu gì cho hết."
Một gã tham gia đánh cuộc nói, chưa chi đã khấp khởi khoái trí. Thằng Kiss sẵn giọng,
"Đó là việc của tao. Này Michael, rót đầy cốc cho tất cả đi."
Sau tuần rượu, thằng Burger tay che tàn, điếu đóm, bạn thân quân sư và quan đại thần của thằng Kiss bảo nó ra ngoài chỗ quầy đánh giày ở góc phòng khách, nơi giải quyết mọi vấn đề của câu lạc bộ xã hội đêm khuya. Trong khi Tony lần thứ 5 trong ngày hôm ấy đánh bóng lộn đôi giày da thuộc sáng màu của chủ tịch và thư ký câu lạc bộ, thì Burger nói cho sếp của nó nghe điều hơn lẽ thiệt.
"Cắt đứt với con bé tóc vàng ấy đi, Kit."
Nó khuyên thế.
"Không thì phiền đấy. Cậu định bỏ rơi con bé của cậu để làm gì? Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy con nào mết cậu hơn con Ly đâu. Nó bằng hàng trăm con Annie đấy." "Tao mê gì con Annie?"
thằng Kit nói và gạt tàn thuốc lá lên chiếc giày đã đánh bóng của nó, rồi quệt giày luôn lên vai Tony.
"Nhưng tao muốn cho con Ly một bài học. Nó cứ tưởng tao thuộc quyền sở hữu của nó. Nó đi khoe ầm lên rằng tao không dám nói chuyện với một đứa con gái nào khác. Kể thì con Ly được lắm về những mặt nào đó, nhưng gần đây nó uống rượu hơi nhiều, lại nó năng những câu mà con gái nhà tử tế không nên nói."
"Các cậu đã đính hôn với nhau rồi phải không?"
Burke hỏi.
Tất nhiên, có thể sang năm là cưới thôi.
Tớ thấy chính cậu đã cho nó uống cốc bia đầu tiên đấy. Cách đây 2 năm, hồi nó vẫn đi đầu trần xuống góc phố Christie để gặp cậu sau bữa ăn tối. Dạo ấy nó còn là một con bé hiền lành, cứ động nói là đỏ mặt.
Giờ thì đôi khi nó còn nổi tâm bành lên đấy.
Kiếp nói,
tao chúa ghét cái thói ghen tuông, vì thế tao mới định nhảy với con Annie, có thế nó mới mở mắt ra.
Thế thì cậu cũng nên dè chừng một chút. Burke nói thêm một lần chót.
Nếu con Lee là người yêu của tớ, và nếu tớ định cất lẻn đi nhảy với một con Annie nào đó, thì tớ phải mặc áo giáp sắt bên trong bộ cánh của tớ mới được.
Ly lang thang qua địa phận của con sếu Diều Hâu. Đôi mắt đen của cô ngó nhìn đám người qua lại một cách giận dữ nhưng lơ đãng. Thỉnh thoảng cô lại khe khẽ hát lên vài đoạn những điệu hát nhỏ ngộ nghĩnh. Giữa hai đoạn hát, cô cắn chặt hai hàm răng trắng nhỏ, nói những lời thô bạo mà khu Eastside đã bổ sung cho ngôn ngữ của cô. Giấy của Ly bằng lụa màu xanh lá cây. Áo cô may bằng một thứ hàng len kẻ ô to màu nâu hồng, vừa khít người và không phải là không có dáng. Cô đeo một chiếc nhẫn nạm một cụm hạt hồng ngọc to giả và một quả tim lồng ảnh lủng lẳng ở cuối một sợi dây chuyền bằng bạc đập vào đầu gối cô. Giày cô bẹp dí trên đôi gót cao dẹo dọ. Chưa biết mùi xi là gì. Mũ cô đút vào một thùng bột chưa chắc đã lọt. Cửa vào gia đình của tiệm chim tước xanh tiếp đón cô. Cô ngồi vào một bàn, bấm nút chuông với điệu bộ một phu nhân rung chuông gọi xe. Người hầu bàn đi tới, cầm bạnh, giọng nói nhẹ nhàng, tỏ vẻ thân mật nhưng kính trọng. Ly uốn éo rút lại tà giấy lụa có vẻ hài lòng. Cô tận dụng lợi thế của mình. Ở đây cô có quyền ra lệnh và có quyền được hầu hạ. Đó là tất cả những gì mà thế giới của cô đã dành cho cô với tính cách đặc quyền của phụ nữ. Tommy, cho whisky. Cô nói kiểu cách y như các chị em của cô ở khu phố trên nhỏ nhẹ. James, cho champagne.
Có ngay thưa cô Lydie.
Cô uống kèm với gì?
Nước Seltzer.
Mà này, Tommy, hôm nay Kiếp có quanh quẩn đây không?
À không, cô Ly Di ạ. Hôm nay tôi không thấy anh ấy.
Một điều của Ly Di, hai điều của Ly Di. Vì thằng Kiếp có tiếng là đòi hỏi mọi người phải triệt để tôn trọng tư cách người vợ chưa cưới của nó.
Tôi đang tìm nó đây.
Ly Di nói sau khi nước Seltzer đã được xịt vào cốc ngay dưới mũi cô. Tôi nghe nói nó bảo nó sẽ đưa con Annie Carson đi nhảy. Cứ để cho nó làm. Đồ chuột bạch mắt đỏ. Tôi đang tìm nó đây.
Tommy, anh cũng biết rồi đấy. Tôi và Kit hứa hôn với nhau đã 2 năm nay rồi. Hãy nhìn cái nhẫn này.
Nó bảo giá 500 đấy. Cứ để nó đưa con ấy đi nhảy.
Tôi sẽ làm gì ấy à? Tôi sẽ moi tim nó ra.
Một whisky nữa, Tommy.
Ở địa vị cô, tôi sẽ chẳng nghe những lời đồn đại ấy làm gì, cô Ly Di ạ. À.
Anh hầu bàn ngọt ngào nói qua cái lỗ hẹp bên trên cằm hắn.
Kit Mullally không phải là con người bỏ rơi một cô gái như cô đâu.
Kèm thêm nước Seltzer chứ, cô Ly Di.
2 năm.
Ly Di nhắc lại, hơi dịu đi đôi chút nhờ nghệ thuật kỳ diệu của người nấu rượu.
Chiều chiều, tôi vẫn thường chơi ở ngoài phố vì ở nhà chẳng biết làm gì. Một thời gian dài, tôi chỉ ngồi trên bậc cửa, nhìn các ngọn đèn và người qua lại. Thế rồi một buổi chiều thằng Kít đến, đánh giá tôi, và thế là tôi mê tít nó ngay lập tức. Cốc rượu đầu tiên nó cho tôi uống, làm tôi về nhà khóc suốt đêm và bị một trận đòn vì tội làm ầm nhà. Thế mà bây giờ... Này Tommy, anh đã trông thấy cái con Annie Carson ấy bao giờ chưa? Nếu không có thuốc nhuộm tóc thì nó đã ra rìa từ lâu rồi.
Ồ, tôi đang tìm nó. Thằng Kit có đến, anh bảo nó thế.
Tôi ấy à, tôi sẽ moi tim nó ra. Cứ để đấy cho tôi.
Một whisky nữa, Tommy.
Ly Di đi ngược đường phố,
hơi choáng choáng, nhưng cặp mắt vẫn chăm chú và long lanh. Một em bé gái tóc quăn đang ngồi trên thềm một ngôi nhà gạch, lúng túng với một sợi dây rối tung. Ly Di ngồi thụp xuống bên cạnh em bé, một nụ cười méo xệch thoáng trên khuôn mặt đỏ bừng bừng. Nhưng mắt cô bỗng trong sáng và hồn nhiên hẳn lên. Để chị dạy em là một cái ổ cho mèo nằm nhé. Cô vừa nói, vừa cài chiếc giấy lụa xanh vào dưới đôi giày cũ. Và trong khi Ly Di và em bé ngồi đấy, thì ở phòng lớn của câu lạc bộ xã hội đêm khuya, đèn khiêu vũ đã bật lên. Đây là buổi vũ hội thường kỳ một tháng hai lần, một dịp khoe những bộ quần áo mà các hội viên rất hãnh diện. Và họ ra sức hò hét bằng cái giọng khàn khàn cho thêm phần rôm rã. Đến 9 giờ tối, vị chủ tịch Kit Mullally bước ra sàn nhảy. Tay khoác một cô gái, tóc cũng vàng óng như tóc của Lori Lee. Tiếng dân của cô êm dịu biến thành tiếng dạ, nhưng cái ý đồng tình thì rất rõ, ngay cả đối với những cái tai ái nhĩ lan chính cống. Cô giẫm phải đuôi áo của mình và đỏ mặt, và mỉm cười nhìn vào mắt Kit Mullally. Thế rồi trong khi hai người đang đứng ở giữa sàn đánh xi bóng lộn, thì xảy ra cái việc mà để ngăn chặn nó, biết bao nhiêu ngọn đèn đã đêm đêm thắp sáng trong các văn phòng và thư viện. Định mệnh mặc giấy lụa xanh, mang cái tên chiến đấu là Lee, đã từ dòng người đứng xem nhảy giọt ra. Mắt cô nhìn trừng trừng và đen hơn hạt quyền. Cô không la hét, cũng không hề do dự, hoàn toàn chẳng giống phụ nữ tí nào. Cô văng ra một tiếng chửi thề của Kit hay dùng, với cái giọng trầm của riêng hắn. Rồi trong lúc câu lạc bộ xã hội đêm khuya nháo nhác chạy tán loạn, cô đã thực hiện đúng lời khoe với gã hầu bàn Tommy, thực hiện theo như chiều dài của lưỡi dao và sức mạnh của cánh tay cô cho phép. Rồi ngay sau đó, bản năng tự bảo toàn sâu xa tác động, hay đó là bản năng tự hủy diệt, cái bản năng mà xã hội đã ghép vào bản năng tự nhiên kia. Ly bỏ chạy ra ngoài phố, nhanh như một con dẻ gà bay qua một khu rừng cây non vào buổi hoàng hôn. Tiếp theo sau đó là sự sỉ nhục lớn nhất của cái thành phố lớn này. Sự đồi bại lâu đời nhất, thối nát nhất của nó còn rơi rớt lại. Sự ô uế xấu xa, sự thối tha đồi trụy của nó, sự nhục nhã và tội lỗi muôn đời của nó được nuôi dưỡng, dung túng và nuông chiều, được truyền lại từ một thế kỷ xa xưa của một xã hội dã man hạ tiện nhất. Đó là những tiếng la ó. Nó không còn sống sót ở đâu khác ngoài các thành phố lớn, và ở đây hơn bất cứ nơi nào khác, nơi mà văn hóa, quyền công dân và cái tính tự cho mình là cao quý hơn được phát triển đến trạng thái hoàn chỉnh cùng cực. Nó cũng gào thét tham gia vào cuộc săn đuổi. Một đám đông hò hét đuổi theo, gồm những ông bố, những bà mẹ, những cặp tình nhân, những cô gái, quát tháo, la lối, kêu gào, huýt sáo, đòi nợ máu. Rất có thể có con sói của thành phố lớn đó đang đứng ngoài cửa. Rất có thể trái tim nó còn hiền từ hơn, sẽ nao núng trước cuộc dây bắt. Ly vốn thông thạo đường ngang ngõ tắt và khao khát được giải thoát. Cô lao xuống những con đường quen thuộc, và cuối cùng chân cô dẫm lên mặt bến tàu xám xịt đã mục nát. Rồi chỉ hổn hển thêm vài bước nữa là bà mẹ hiền sông Easter đã ôm Ly vào lòng, dỗ về cô trong bùn, nhanh chóng xoa dịu nỗi khổ của cô, và chỉ trong vòng 5 phút đã giải quyết xong các vấn đề đã làm cho các ngọn đèn phải thắp sáng thâu đêm trong hàng ngàn tu viện và học viện. Đôi khi người ta có những giấc mơ rất nực cười, nhà thơ gọi đó là ảo mộng, nhưng ảo mộng chỉ là một giấc mơ đặt thành thơ không dần mà thôi. Tôi đã mơ thấy đoạn cuối của câu chuyện này. Tôi thấy như mình đang ở thế giới bên kia. Không hiểu làm sao tôi lại đến đó. Có lẽ tôi đã đi xe điện trên cao ở đại lộ thứ 9, hoặc đã uống thứ thuốc có chứng chỉ độc quyền chế tạo, hoặc đã véo mũi Jim Jeffrey, hoặc đã là một trò gì dại dột đại loại như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã ở đó, và chúng tôi trúng tụng thành một đám đông bên ngoài tòa án. Bên trong tòa đang xét xử. Chốc chốc lại có một thiên thần nhân viên tòa án đẹp đẽ và oai vệ đi ra ngoài cửa gọi một vụ khác. Tôi còn đang suy nghĩ đến những tội lỗi của mình ở hạ giới và đang tự hỏi xem có cần phải chứng minh là tôi không có mặt ở nơi xảy ra sự việc bằng cách biện bạch rằng tôi sống ở New Jersey không, thì thiên thần mỏ tòa đã ra cửa. Ê a gọi. Vụ án số 99.852.743. Một gã mật thám mặc thường phục bước lên. Ở đây có nhiều gã như thế, ăn mặc y hệt như cố đạo, và cũng xô đẩy các linh hồn chúng tôi y như cảnh sát dưới trần. Và gã đang cầm tay lôi ai, bạn có biết không? Chính cô Ly. Nhân viên tòa án đưa cô ta vào trong phòng, rồi đóng cửa lại. Tôi lại chỗ ông cớm bay để hỏi thăm về vụ ấy. Hắn vừa nói, vừa chùm các đầu ngón tay đã cắt sữa vào với nhau. Một vụ rất đáng buồn. Một con bé không tài nào dạy bảo được. Tôi là Đức Cha John, nhân viên đặc biệt của Trần Giang. Tôi được trao trách nhiệm lo vụ này. Con bé ấy đã giết người chồng chưa cưới của nó rồi tự tử. Nó không có luật sư bào chữa. Trong bản báo cáo đệ trình lên tòa, tôi đã kể chi tiết mọi việc. Tất cả đều dựa vào những nhân chứng đáng tin cậy. Tử hình là cái giá phải trả cho tội lỗi, sáng danh Chúa. Nhân viên tòa mở cửa, bước ra ngoài. Tội nghiệp còn bé. Đức Cha John, nhân viên đặc biệt của Trần Giang nói, một giọt lệ long lanh trong khóe mắt. Đây là một trong những vụ bi thảm nhất xưa nay tôi chưa từng thấy. Tất nhiên là con bé. Được tha bổng. Vị nhân viên tòa án nói. Lại đây, John C. Trước hết anh nên biết rằng anh sẽ bị điều sang đội làm bánh nướng. Hay là anh muốn được đưa vào lực lượng truyền giáo ở quần đảo Nam Hải hả? Từ đây thì chừa cái thói bắt bớ hảo ấy đi. Nếu không anh sẽ bị chuyển ngành, rõ chưa? Bên bị mà các anh tìm kiếm trong vụ này là một gã đàn ông tóc đỏ, râu không cạo, quần áo xốc xếch, chân đi đất, ngồi bên cửa sổ đọc báo. Trong khi con cái gã chơi ở ngoài phố, tiếng hành gấp lên. Này, thế có phải là một giấc mơ vớ vẩn không nhỉ?